Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trích thuật bài phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras về hiện trạng hệ thống kinh tế thế giới. Sau đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa nhìn con yêu thương âu yếm kêu gọi, Chúa mời con vào làm vườn nho nước trời.
Phúc âm theo Thánh Gioan chương 3 câu 22 đến 30. Chúa Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salem, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói, tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi lên, còn thầy phải lu mờ đi." Quý vị và các bạn thân mến, Thánh sử Gioan đã sử dụng hình ảnh mà mọi người Do Thái đều có thể hiểu, vì đây là gia tài tư tưởng của dân Do Thái. Thánh Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu là Tân Lang và tự xưng mình là người bạn của Tân Lang, một trong những hình ảnh quen thuộc của Cựu Ước, so sánh Thiên Chúa là phu quân và dân Do Thái là hiền thê của Thiên Chúa. Vì tâm tình tôn giáo thời đó của dân Do Thái quan niệm rằng mỗi giây quan hệ giữa họ và Thiên Chúa mật thiết đến độ có thể so sánh với một hôn lễ. Nằm trong luồng tư tưởng này, khi dân Do Thái bỏ Thiên Chúa để thờ các thần tượng khác, các soạn giả Cựu Ước, nhất là các ngôn sứ, gọi hành động này là sự bất trung, là tội lỗi ngoại tình. Bước sang thời Tân Ước, Thánh Phaolô cũng lấy hình ảnh này để lấy Chúa Giêsu làm phu quân và giáo hội là hiền thê của Chúa Giêsu. Và đây cũng là hình ảnh mà Thánh Gioan Tẩy Giả sử dụng trong đoạn tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa, nên Ngài cũng đóng vai trò phu quân và dân Do Thái là hiền thê của Ngài. Vì lý do này, với vai trò tiền hô của Đấng Cứu Thế, Thánh Gioan Tẩy Giả tự cho mình là người đóng vai trò người bạn của Tân Lan. Bổn phận của Ngài là giới thiệu Chúa Giêsu cho dân Do Thái và kết hợp họ lại với nhau. Khi hoàn thành xong sứ mệnh này, Ngài hân hoan lui vào bóng tối mà không mảy may cảm thấy buồn phiền và ganh tị đối với Chúa Giêsu. Ngược lại, Gioan Tẩy Giả còn xác định, người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Thánh Gioan Tẩy Giả đóng vai trò đặc biệt trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Tuy Ngài khiêm nhường tự diễn tả mình là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy bạc lối người đi. Nhưng từ lúc thụ thai, Ngài đã được Thiên Chúa tuyển chọn để đóng vai trò tiền hô, chuẩn bị dân Do Thái đón mừng Đấng Cứu Thế. Vì thế, chúng ta có thể so sánh là xưa kia, ngay trong dạ mẹ, Gioan đã nhảy mừng khi bà Elizabeth mẹ Ngài vừa nghe tiếng chào của Đức Mẹ, lúc ấy đang cưu mang Chúa Giêsu. Thì nay Gioan cũng làm chứng lần cuối cùng về Chúa Giêsu với niềm hân hoan của người bạn của người Tân Lan khi thấy được dân Do Thái bắt đầu chấp nhận Chúa Giêsu. Lạy Chúa, một lần nữa xin cho chúng con ý thức rằng vai trò tiền hô loan báo Đấng Cứu Thế của Thánh Gioan Tẩy Giả là một vai trò đặc biệt, nhưng bổn phận làm chứng cho Chúa là bổn phận được giao phó cho mọi người Kitô. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, để trong cuộc sống hàng ngày chúng con luôn cố gắng sống đúng vai trò chính nhân này với lòng can đảm và với niềm hân hoan vui mừng. Amen.
Chúa nhìn con bao dung chan chứa ân tình. Chúa mời con vào bàn tiệc vui thánh ân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân năm 2013. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các tín hữu tăng cường các hoạt động bác ái trong các cộng đoàn giáo hội nhân dịp năm đức tin. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm mùng 8 tháng giêng vừa qua, nhân dịp ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21 sẽ được cử hành trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ Antertin ở miền nam nước Đức vào ngày 11 tháng 2 tới đây trong dịp lễ Đức Mẹ Đỗ Đức, với chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu sau khi kể dụ ngôn người Samaritano nhân lành: anh cũng hãy đi và làm như vậy. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2 sắp tới, ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21, sẽ được cử hành trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ Antertin, là thời điểm ưu tiên để cầu nguyện, chia sẻ, dâng đau khổ để mưu ích cho giáo hội, và nhắc nhở tất cả mọi người cần nhận ra nơi gương mặt của người anh em đau yếu của mình, thánh nhân Chúa Kitô, đấng cứu độ nhân loại qua đau khổ, chịu chết và sống lại. Trong hoàn cảnh này tôi đặc biệt cảm thấy gần gũi mỗi người trong anh chị em, các bệnh nhân quý mến, là những người đang sống một thời điểm thử thách khó khăn tại các nhà từ thiện, dưỡng đường hoặc tại gia, vì bệnh tật và đau khổ. Ước gì những lời trấn an này của các nghị phụ công đồng chung Vatican II cũng được gửi đến tất cả anh chị em, rằng anh chị em không bị bỏ rơi, cũng chẳng phải là vô dụng. Anh chị em được Chúa Kitô kêu gọi, anh chị em là hình ảnh trong sáng của Ngài. Để thắp tùng anh chị em trong cuộc hành hương thiêng liêng từ Lộ Đức là địa điểm và là biểu tượng hy vọng và ân phúc dẫn chúng ta đến đền thánh Antakin, tôi muốn đề nghị anh chị em suy tư về hình ảnh biểu tượng người Samaritano nhân lành. Dụ ngôn phúc âm được thánh Luca thuật lại được tháp nhập vào trong một loạt những hình ảnh và trình thuật rút ra từ đời sống thường nhật. Qua đó Chúa Giêsu muốn giúp ta hiểu tình thương sâu đậm của Thiên Chúa đối với mỗi người, đặc biệt khi họ ở trong bệnh tật và đau khổ. Nhưng đồng thời, qua lời kết luận dụ ngôn người Samaritano nhân lành, anh hãy đi và làm như vậy. Chúa chỉ rõ đâu là thái độ mà mỗi môn đệ của Chúa phải có đối với tha nhân, nhất là những người cần được chăm sóc. Vấn đề ở đây là kín múc từ tình thương vô biên của Thiên Chúa qua một quan hệ nồng nhiệt với Chúa trong kinh nguyện, sức mạnh để sống hằng ngày sự quan tâm cụ thể như người Samaritano nhân lành đối với những ai bị thương tích trong thân xác và tinh thần, những người đang kêu cứu và cả những người vô danh và thiếu thốn phương tiện. Điều này được áp dụng không những cho các nhân viên mục vụ và y tế, nhưng cho tất cả mọi người, kể cả các bệnh nhân. Họ có thể sống tình trạng của mình trong viễn tưởng đức tin, không phải tránh né đau khổ, trốn chạy trước đau khổ, chữa lành con người, nhưng là khả năng chấp nhận sầu muộn và trưởng thành trong đó, tìm được ý nghĩa nhờ sự kết hiệp với Chúa Kitô, đấng đã chịu đau khổ với tình thương vô biên. Nhiều giáo phụ đã nhìn thấy chính Chúa Giêsu nơi hình ảnh người Samaritano nhân lành, và các vị nhìn thấy nơi người bị cướp đã thương Adam, nhân loại bị hư mất và bị thương vì tội lỗi của mình. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đấng làm cho tình thương của Chúa Cha hiện diện, tình thương trung tín vĩnh cửu, không có hàng rào cũng chẳng có biên cương. Nhưng Chúa Giêsu cũng là đấng tự cởi bỏ chiếc áo thần linh của Ngài, hạ mình xuống từ thân phận thần linh để mặc lấy hình người, và đến gần đau khổ của con người, đến độ xuống ngục như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, và mang lại hy vọng và ánh sáng. Ngài không coi sự đồng hàng với Thiên Chúa, địa vị là Thiên Chúa của Ngài, như một kho báu riêng, nhưng cúi mình xuống đầy lòng từ bi trên vực thẳm đau khổ của con người để đổ dầu an ủi và rượu hy vọng. Liên hệ đến năm đức tin của giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng năm đức tin chúng ta đang sống là một cơ hội thuận tiện để tăng cường việc mục vụ bác ái trong các cộng đoàn giáo hội của chúng ta, để mỗi người trở thành người Samaritano nhân lành đối với tha nhân, đối với những người đang ở cạnh chúng ta. Về vấn đề này, tôi muốn nhắc đến một số nhân vật giữa vô số các vị trong lịch sử giáo hội đã giúp đỡ những người bệnh tật yếu đau, đề cao giá trị của đau khổ trên bình diện nhân bản và thiêng liêng, để trở thành mẫu gương và khích lệ. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của các vị thánh, đó là thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, đấng đáng kính linh mục Luigi Novarese. ông Raoul Vallejo, Chân Phước mẹ Teresa Cancutta và thánh nữ Anna Schaffer thuộc làng Mindenstetten bên Đức. Trong phúc âm nổi bật hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, người đã theo Chúa Con chịu đau khổ cho đến hy tế tột cùng trên đồi Golgotha. Mẹ không bao giờ mất niềm hy vọng nơi chiến thắng của Thiên Chúa trên sự ác, đau khổ và sự chết, và mẹ biết đón nhận với cùng một vòng tay tình yêu Con Thiên Chúa sinh ra nơi hang đá Bethlehem và chết trên thập giá. Niềm tín thác mạnh mẽ của mẹ nơi quyền năng của Thiên Chúa được chiếu sáng nhờ sự sống lại của Chúa Kitô, đấng ban hy vọng cho những ai ở trong đau khổ và kinh tân niềm xác tín về sự gần gũi và an ủi của Chúa. Sau cùng Đức Thánh Cha nói rằng: "Tôi muốn nghĩ đến với lòng biết ơn nồng nhiệt và khích lệ tất cả các tổ chức y tế công giáo và xã hội dân sự, các giáo phận, cộng đoàn Kitô, các gia đình dòng tu dấn thân trong việc mục vụ y tế. Tôi nghĩ đến các hiệp hội, các nhân viên y tế và thiện nguyện. Ước gì tất cả đều gia tăng ý thức rằng, khi quảng đại và yêu thương tiếp đón mỗi sự sống con người, nhất là những người yếu thế và bệnh tật, giáo hội ngày nay đang sống trong một thời điểm căn bản trong sứ vụ của mình. Tôi phó thác ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21 cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Ân Phúc Chí Thánh được tôn kính tại Amsterdam. Xin mẹ luôn thắp tùng nhân loại đau khổ đang tìm kiếm sự thoa dịu và niềm hy vọng vững chắc. Xin mẹ trợ giúp tất cả những người can dự vào công việc tông đồ từ bi để họ trở thành những người Samaritano nhân lành cho anh chị em mình đang chịu thử thách vì bệnh tật và đau khổ. Đồng thời, tôi vui lòng ban phép lành tòa thánh." Được biết trong thời gian qua, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Zygmunt Zimoski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây tại Trung tâm Thánh mẫu Amsterdam ở miền Nam Đức. Đền thánh này được thành lập hồi cuối thế kỷ thứ 15, sau khi một em bé 3 tuổi chết đuối được Đức Mẹ hồi sinh vào năm 1489. Tin Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành bản tin hiệp thông số 74. Bản tin hiệp thông số 74 cho tháng Giêng và tháng 2 năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề Năm Đức Tin vừa được phát hành. Trong lời giới thiệu, bản tin hiệp thông số 74 viết rằng Năm Đức Tin đã bắt đầu với hai sự kiện then chốt là kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và khóa họp thường Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm hóa để thông truyền Đức Tin. Hai sự kiện này được xem như nền tảng cho việc tìm hiểu, đào sâu, sống và cử hành Đức Tin Kitô giáo trong thế giới hôm nay, đặc biệt trong Năm Đức Tin này. Những cảm tưởng, suy tư, những nhận định của các nghị phụ, các chuyên gia đã tham dự hay đã theo dõi xích sao các sự kiện này được ghi lại ở đây, hy vọng sẽ góp phần làm tăng lòng tin tưởng và phấn chấn nơi người đọc, những người đang cố gắng sống Năm Đức Tin trong niềm hy vọng chung của cả giáo hội. Với số 74 này, hiệp thông chấm dứt một năm báo với các chủ đề chính là Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ, Đào tạo linh mục tại Việt Nam, Liên hội đồng giám mục Á Châu, Năm Đức Tin, Thư hội đồng giám mục và Tân Phúc Âm hóa. Tin Vatican. Trong năm 2012, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ trên 2 triệu vị khách. Trên 2 triệu du khách đã tham dự các buổi triều kiến và các nghi thức do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự trong năm 2012. Đây là con số do Văn phòng Tòa Thánh phổ biến đầu năm 2013 này. Và nếu kể từ khi ngài được bầu lên làm giáo hoàng năm 2005, thì con số lên tới trên 20 triệu người. Văn phòng tòa thánh xác định là có tổng số 2.351.200 du khách đã tham gia các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tổng số trên được phân chia chi tiết như sau: 447.000 hiện diện trong 43 cuộc triều kiến chung, 146.800 người trong các cuộc triều kiến riêng, 501.000 trong các nghi thức phụng vụ khác nhau do Đức Thánh Cha chủ sự, và khoảng 1.256.000 trong các kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô và tại nhà nghỉ mát mùa hè của ngài ở Castel Gandolfo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ trích thuật bài phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maravillaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về hiện trạng hệ thống kinh tế thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vào dịp cuối năm, người ta thường đúc kết các sinh hoạt và kiểm điểm kết quả của chúng. Điều này cũng đúng với nhiều tổ chức của giáo hội, điển hình như tổ chức Caritas Quốc tế, mà Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga là chủ tịch. Theo Ủy ban Diễn đàn Thành thị Thế giới của Liên Hiệp Quốc, châu Mỹ Latin là vùng có nhiều chênh lệch giữa người giàu và người nghèo nhất thế giới. Khoảng gần 20% tổng số dân chiếm hữu 60% tài sản của toàn vùng này. Và tình trạng đã kéo dài từ nhiều thập niên qua này chẳng những đã không giảm bớt mà ngày càng gia tăng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài điểm nội dung chính bài phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về sự cần thiết thay đổi hệ thống kinh tế tài chánh thương mại hiện hành trên thế giới ngày nay, vì nó không nhắm bài trừ nạn nghèo đói. Bài phỏng vấn do bà Maria Lorenzo thực hiện cho chương trình Nơi đau Chúa khóc của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang trên hãng tin Zenit trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2012. Bài viết tiếng Việt do Linh Tiến Khải thực hiện. Trước hết trả lời cho câu hỏi, Đức Hồng Y đã không ngừng tố cáo nạn bất công xã hội tại bất cứ đâu. Đức Hồng Y có phải trả giá cho các hậu quả của hành động can đảm này không? Thì Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Nếu chúng ta là người theo Chúa Giê-xu, thì chính Chúa đã nói rằng môn đệ không hơn Thầy. Chúa Giê-xu đã dạy dỗ chúng ta bằng chính cuộc sống của người rằng, nói lên sự thật và rao giảng tin mừng, bao gồm hậu quả bị bắt hại. Vì thế, nó là dịp để trở nên đồng hình đồng dạng hơn một chút với thập giá của đấng cứu thế. Chắc chắn rồi, thường xảy ra là có các lời nguyền rủa và đôi khi cả các tấn kích vật lý nữa. Nhưng cũng phải nói rằng, thường khi chúng tôi nhận được lời cầu nguyện và tôi cố gắng sống theo lương tâm một cách đơn sơ và theo giáo huấn xã hội của hội thánh, nhất là sống theo tin mừng và tìm cách hành động tốt chừng nào có thể. Trong cuộc khủng hoảng tài chính tại Honduras hồi năm 2009, Đức Hồng Y đã nói rằng có người tìm cách thiết lập một cách có hệ thống sự thù hận giai cấp trong nước. Đây là điều trước đó chưa có, và câu trả lời được đặt ra là trên bình diện này thì cuộc khủng hoảng đó có để lại dấu vết nào không? Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Có, nó đã để lại dấu vết sâu đậm, và còn tiếp tục nữa. Có một ngôn ngữ mà chúng tôi đã tìm là thắng vượt được, đó là thứ ngôn ngữ của người Marxist. Xem ra người ta đã muốn làm sống dậy ý thức hệ Marxist, là ý thức hệ đã gây ra biết bao nhiêu khổ đau, chết chóc, thù hận, và những điều này hiện nay vẫn còn hiện hữu. Trên thế giới, người ta nói rất nhiều về sự khoan nhượng, nhưng tôi không thích từ này, vì nó diễn tả sự chịu đựng bất đắc dĩ. Đối với tôi, cần phải đi xa hơn sự khoan nhượng, nghĩa là cần phải chấp nhận. Tôi chấp nhận quý vị như là một người con của Thiên Chúa. Tôi tôn trọng ý kiến của quý vị, cả khi nó không trùng hợp với ý kiến của tôi. Tôi tin rằng chúng ta phải đi bước đi này. Sự khoan nhượng là một bước ở lưng chừng, nhưng cần phải đi xa hơn tới sự chấp nhận. Sau 32 năm làm giám mục và sau nhiều kinh nghiệm đối thoại với các tổ chức tài chánh quốc tế, sau khi đã tự học kinh tế, bởi vì khi là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, viết tắt là CLAM, tôi đã được giao nhiệm vụ đối thoại với thế giới kinh tế. Tôi xác tín rằng tôi không tìm thấy các người đối thoại. Các nhà kinh tế nói rằng, ôi, cái này là điều các linh mục kinh tế biết. Và tôi tự nhủ, đây là điều mà họ sẽ không lặp lại với tôi. Và tôi đã tự học môn kinh tế để hiểu biết môi trường này. Thế thì sau tất cả các năm qua, tôi xác tín rằng hệ thống kinh tế hiện nay là một hệ thống bất công tạo ra sự bất bình đẳng. Theo tôi, con đường mới phải theo là việc ưu tiên lựa chọn lĩnh vực người nghèo, và nó phải nhắm tới đích điểm là tạo ra các thay đổi cần thiết trong hệ thống kinh tế ngày nay. Nhưng ai là những người phải làm điều này đây? Chắc chắn là các nhà kinh tế rồi. Nhưng giáo hội có bổn phận loan báo các nguyên tắc lớn mà kinh tế phải lấy đó làm nền. Và giáo hội cũng phải loan báo những gì là thiện ích chung. Điều thiếu hiện nay là nguyên tắc, bởi vì nền kinh tế hiện nay chỉ tiềm ích lợi cho một thiểu số, dù đó là các quốc gia hay các hãng kinh doanh hoặc các nhóm quyền bính tại các nước khác nhau. Đây là điều tôi đã nêu lên cách đây nhiều năm rồi, hồi thập niên 1990, trong các cuộc đối thoại với Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ Châu. Và tôi nhớ có lần đã đưa ra câu hỏi như thế này: các nhà lãnh giải thưởng Nobel kinh tế đâu cả rồi? Họ không có khả năng tìm ra một hệ thống kinh tế khác sản xuất ra sự bình đẳng hơn hay sao? Đã không có ai trả lời, và rồi trong một lúc nghỉ giải lao, một trong các nhà kinh tế nói với tôi rằng, thưa đức cha, các nhà kinh tế họ không muốn tìm ra một hệ thống mới đâu, bởi vì họ rất hài lòng với hệ thống kinh tế hiện nay. Và đó mới là vấn đề. Cuối cùng trả lời cho câu hỏi, đã từ lâu giáo hội nói đến việc lựa chọn bên vực người nghèo và thăng tiến công bằng xã hội. Thế còn việc thực thi nó thì ra sao? Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Tôi phải nói rằng, ngay từ đầu bên châu Mỹ Latin, các linh mục thừa sai đã là những người xây dựng các trường học, các đại học đầu tiên, các nhà thương và các cơ cấu bác ái xã hội. Chúng tôi có thánh tu huynh Pedro de Betancourt bên Guatemala, khi tới từ các đảo Canary để trợ giúp các người nghèo chết ngoài đường, tu huynh là một người giáo dân. Nhưng người đã thành lập một dòng các tu huynh nhà thương. Toàn lịch sử giáo hội đều được làm thành như thế. Quý vị sẽ không tìm thấy một dòng tu nào mà ngay từ đầu công tác rao truyền tin mừng lại đã không chọn lo lắng trợ giúp và thăng tiến cuộc sống của dân nghèo. Thế rồi trong lịch sử hiện đại cũng vậy, sau công đồng chung Vatican đề nghị, việc áp dụng các giáo huấn của công đồng đã được thúc đẩy với các lời của chư phước giáo hoàng Gioan 23. Ngài đã nói rằng, giáo hội phải là giáo hội của người nghèo. Hội nghị của Liên Hội đồng Giáo mục châu Mỹ Latin triệu tập tại Medellin năm 1968 bắt đầu nhấn mạnh việc ưu tiên lựa chọn người nghèo. Và điều này đã tiếp tục với các hội nghị sau đó triệu tập tại Puebla, Santo Domingo và Aparecida, đối với tôi, thì phải tiếp tục bước thêm một bước nữa, đó là huy động các thay đổi trong hệ thống kinh tế thế giới. Sẽ không có sự lựa chọn người nghèo nếu hệ thống thương mại toàn cầu không thay đổi. Tôi nghĩ rằng chính tại đây có một điểm thần kinh nhức nhối. Điều duy nhất mà tổ chức thương mại quốc tế làm được, đó là tổ chức các cuộc thương thuyết không đưa tới đâu hết. Xem ra, chúng là các vòng tròn luẩn quẩn. Trước đây thì có hội nghị Uruguay, bây giờ thì có hội nghị tại Doha, nhưng cho tới nay đã không có gì thay đổi cả. Như vậy thì lỗi tại ai? Đức Hồng Y đã trả lời. Lỗi tại chủ trương bao che thương mại của một ít quốc gia thống trị, bắt mọi người phải theo các luật lệ của họ. Chẳng hạn, nước Honduras chúng tôi không thể xuất cảng chuối theo một kiểu chúng tôi muốn. Honduras là một trong các nước sản xuất chuối nhiều nhất thế giới, nhưng nay thì không còn như thế nữa. Chúng tôi cũng không thể xuất cảng cà phê một cách thích đáng, bởi vì tất cả đều do Văn phòng Thương mại Quốc tế có trụ sở tại London quyết định. Tại sao vậy? Đây là một phần của bất công trong hệ thống kinh tế thương mại hiện hành trên thế giới ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài điểm trích từ bài phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng giám mục Honduras về hiện trạng kinh tế xã hội thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp tục với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ nghe nói về phong cách rao giảng kinh nguyệt. Đây sẽ là phong cách bao trùm cả tư tưởng và hành động, cả thái độ cá nhân và chứng tá cộng đồng, cả đời sống bên trong và sức bật truyền giáo của các cộng đoàn chúng ta, cả sự lưu tâm giáo dục và sự tận tụy đối với người nghèo, và khả năng của mọi Kitô hữu biết lên tiếng trong những hoàn cảnh họ sống và làm việc, để truyền thông niềm hy vọng Kitô giáo như một ân huệ. Phong cách này phải làm cho họ có nhiệt tình, sự tự tin và tự do ăn nói, như được biểu lộ trong bài giảng của các tông đồ và trong kinh nghiệm của vua Agrippa khi nghe thánh Phaolô giảng. Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Tông đồ Công vụ chương 26 câu 28. Thời nay, khi nhiều người đang có những nếp sống thực sự là một trải nghiệm về sa mạc đêm tối của Thiên Chúa, sự trống rỗng của những tâm hồn không còn ý thức về phẩm giá của đời sống con người, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhở chúng ta rằng, noi gương Chúa Kitô, toàn thể hội thánh và mọi mục tử của hội thánh phải lên đường dẫn đưa người ta ra khỏi sa mạc, để đến với đất sự sống, đến với tình bằng hữu với con Thiên Chúa, đến với đấng ban cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Theo lý lẽ của đức tin chúng ta, thế giới hoàn toàn có quyền được xem thấy phong cách hành động trong hội thánh và trong các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta. Một phong cách hành động như một cộng đoàn và trên cơ sở người với người. Phong cách này đòi hỏi các cộng đoàn tự đánh giá mình trong tư cách một tập thể và từng cá nhân tín hữu. Như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói, song song với hình thức loan báo tin mừng tập thể, các hình thức khác để truyền bá tin mừng, hình thức người với người, vẫn còn giá trị và quan trọng. không thể để cho sự thúc bách của việc loan báo tin mừng cho đám đông làm chúng ta quên mất hình thức loan báo này. Nó làm cho lương tâm của một cá nhân được chạm tới bởi một lời hoàn toàn kỳ diệu mà cá nhân ấy nhận được từ một người khác. Mục đích của toàn thể tiến trình truyền bá đức tin là xây dựng hội thánh như là một cộng đoàn chứng nhân của tin mừng. Đức Phaolô Đệ Lục quả quyết là cộng đoàn tín hữu, cộng đoàn của niềm hy vọng đã được sống và truyền thông, cộng đoàn yêu thương huynh đệ. Hội thánh cần phải không ngừng nghe điều mình phải tin, các lý do của niềm cậy trong, giới răn mới của tình thương. Là dân Thiên Chúa ngập chìm trong thế giới và thường bị cám dỗ bởi các ngẫu tượng, hội thánh luôn luôn cần nghe loan báo những kỳ công của Thiên Chúa để cải hóa mình về với Chúa, được người quy tụ lại và kết hợp lại. Tóm lại, điều đó có nghĩa là hội thánh luôn luôn cần được phúc âm hóa nếu muốn duy trì sự mới mẻ, sức bật và sức mạnh để loan báo tin mừng. Các hoa quả của tiến trình phúc âm hóa liên tục này được phát sinh trong hội thánh như dấu chỉ của sức mạnh tác sinh của tin mừng. Chúng mang hình thức cụ thể của những lời đáp ứng trước những thách thức của thời đại chúng ta. Các gia đình cần phải trở thành những dấu chỉ đích thực của tình yêu và sự chia sẻ, với khả năng hy vọng vì sự cởi mở của họ đối với cuộc đời. Cần có những sức mạnh để xây dựng các cộng đoàn có tinh thần đại kết thực sự và có khả năng đối thoại với các tôn giáo khác. Cần có sự dũng cảm để nâng đỡ các sáng kiến cho công bằng xã hội và tình liên đới, đặt người nghèo vào tâm điểm mối quan tâm của hội thánh. Cần biểu lộ niềm vui một cách rõ ràng hơn trong sự hiến dâng cuộc đời mình cho ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến. Một hội thánh truyền bá đức tin, một hội thánh của cuộc tân phúc âm hóa, có khả năng chứng tỏ trong mọi hoàn cảnh rằng Thánh Thần hướng dẫn mình và biến đổi lịch sử của hội thánh, của cá nhân các Kitô hữu và của toàn thể các dân tộc và các nền văn hóa của họ. Một hoa quả nữa của việc truyền bá đức tin là lòng dũng cảm để lên tiếng chống những bất trung và gương xấu nảy sinh trong các cộng đoàn Kitô hữu, như một dấu hiệu và hậu quả của những lúc mệt mỏi chán chường trong công việc loan báo tin mừng. Các hoa quả khác là can đảm nhìn nhận lỗi lầm, khả năng tiếp tục làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, đồng thời kể lại sự kiện chúng ta luôn luôn cần được cứu rỗi, vì biết rằng như lời Thánh Phaolô dạy, chúng ta có thể nhìn thẳng vào những yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta biết rõ sức mạnh của Chúa Kitô cứu thoát chúng ta. Thực hành sám hối, quyết tâm đi trên con đường thanh luyện và ý muốn chuộc lại những lỗi lầm. Một sự tin tưởng vững vàng rằng niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta hoàn toàn không làm chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Đó cũng là những hoa quả của việc loan báo tin mừng. Trước tiên, nó không ngừng đổi mới các tín hữu, các cộng đoàn của họ, đồng thời đem tin mừng Chúa Kitô đến cho thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Đức Pio IX viết trong công hiến Ineffabilis Deus như sau: Chúng tôi tuyên bố đọc lên và định nghĩa rằng giáo lý cho rằng Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc ngay trong lúc đầu tiên của việc thụ thai do ơn thánh riêng biệt và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng và vì các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại đã được giữ gìn vô nhiễm mọi vết nhơ của tội tổ tông, là do Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được tất cả mọi tín hữu tin một cách mạnh mẽ và liên lỉ. Định nghĩa này được soạn thảo trong hình thái tiêu cực. Nó không trực tiếp liên quan tới sự thánh thiện của Đức Maria cũng như việc giữ gìn cho khỏi dục vọng, nhưng chỉ liên quan tới việc được giữ gìn cho không nhiễm tội tổ tông. Vì đây là việc cần thiết không nhiễm tội, nên từ đặc quyền không được hiểu như là khỏi phải tuân giữ một luật lệ. Nó cũng không được định nghĩa như là một đặc quyền duy nhất và độc quyền, vì tính từ riêng biệt duy trì một ý nghĩa mơ hồ hơn. Cũng thế, tông hiến giả thiết mà không định nghĩa rằng Đức Maria đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô và chỉ hạn chế khẳng định sự tùy thuộc nòng cốt, nơi con của người thôi. Thông điệp Ad Diem Illum của Đức Giáo Hoàng Pio X, công bố năm 1904. Thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo Hoàng Pio XII, công bố năm 1953. Sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo Hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho mẹ. Kết quả của cuộc điều tra đó là tín điều do Đức Pio IX định nghĩa năm 1854 là hoa trái của một năng động đức tin đã lôi kéo sự chú ý của mọi thành phần giáo hội. Nó không chỉ là điều đã được các thần học gia tìm lại được qua việc suy tư, mà là một biến cố thuộc trật tự giáo hội có sự tham gia của dân Chúa, cũng như các thần học gia và huấn quyền. Mỗi thành phần đều đóng góp hữu hiệu theo đặc sủng riêng của mình. Các con đường riêng rẽ cho thấy chúng không đủ để giải thích khẳng định đặc ân của Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội. Con đường lịch sử không có giá trị, bởi vì đây là một sự thật đã không được khẳng định một cách rõ ràng bởi Thánh Kinh và truyền thống đầu tiên, và vượt thoát việc kiểm thực. Con đường luân lý cũng không có giá trị, trong nghĩa việc được thụ thai vô nhiễm nguyên tội không phát xuất bởi sự cần thiết thuyết phục từ khẳng định được mặc khải nào cả. Con đường có giá trị duy nhất như là điểm quy tụ mọi con đường khác là con đường của cảm quan đức tin, nghĩa là khả năng nhận thức và phát triển trong thần khí, các tiềm thể, bao gồm trong mặc khải. Bản năng siêu nhiên này không giống với các khoa học đời, trùng hợp với sự chiếm hữu thiêng liêng trực giác, tiền ý niệm sự thật mặc khải được diễn tả ra từ từ trong các tiềm năng của nó. Đức tin của giáo hội được diễn tả ra trong một thời điểm với sự đồng thuận của toàn thể tín hữu đã là nền tảng có giá trị và đầy đủ cho định nghĩa tín lý. Nó dựa trên sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần đối với giáo hội, từ đó đạt tới sự thật tràn đầy. Sự đồng thuận đức tin ngày càng được diễn tả ra trong cuộc sống, trong phụng vụ, nghệ thuật, thần học và sự đồng nhất của các giám mục, trong điều gọi là công nghị viết của năm 1849, đã được bảo đảm bởi huấn quyền giáo hoàng không thể sai lầm, bằng cách trở thành tín lý hay sự thật được chứa đựng trong mạc khải và được đề nghị như sự thật phải tin. Nếu với sự đồng thuận được chứng thực đó, vấn đề đồng bộ sự hiện hữu của niềm tin hiện nay của giáo hội hoàn vũ đã được giải quyết trong một thời điểm lịch sử nào đó, thì nền thần học có nhiệm vụ kiểm thực dọc dài thời gian sự tiếp tục của truyền thống cho tới các gốc rễ kinh thánh của nó. Thật vậy, tín điều nếu không là việc lập lại thánh kinh, thì cũng không phải là một mạc khải mới mẻ. Đó là một phát triển đồng nhất được nhận thức bởi bản năng đức tin của những gì đã ở trong chân trời toàn diện của mặc khải. Chân trời đó phải được các nhà chú giải và thần học gia nghiên cứu. Bởi vì như toàn lịch sử tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã chứng minh cho thấy, chỉ dừng lại nơi con người của Đức Maria để từ đó suy luận sự thánh thiện từ lúc đầu tiên sự hiện hữu của người thôi thì không đủ. Còn có hệ lụy của tội tổ tông, ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, điều kiện cánh chung của Đức Maria, sự sùng kính phụng vụ và một cách thực tiễn toàn cuộc sống của giáo hội nữa. Việc nghiên cứu kinh thánh và tìm tòi thần học cần thiết để bảo đảm tương quan nội tại với mặc khải kinh thánh, sự hòa hợp của các dữ kiện đức tin và việc có thể hiểu mầu nhiệm. Liên quan tới tông hiến Ineffabilis Deus do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854, chúng ta biết việc soạn thảo đã trải qua 8 lược đồ. Lược đồ thứ 3 tới lược đồ thứ 8 trước hết liệt kê các văn bản kinh thánh xem ra tán đồng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Tiếp theo là các tiếng nói của truyền thống giải thích thánh kinh. Nhưng trong các câu trả lời của các giám mục, cũng như trong các cuộc thảo luận bên trong các ủy ban ở Roma, người ta thấy một nhận xét nghiêm khắc được Đức cha Montalban Giovanni Doni tóm tắt như sau. Các văn bản kinh thánh được trích dẫn, tất cả hay hầu như tất cả, xem ra không có sức mạnh và giá trị, mà các thần học gia rất thông thái soạn thảo tông huấn gán cho chúng. Nhận xét này khiến chúng ta nhớ lại ý kiến mà Đức Hồng Y Bellarmino đã trình bày với Đức Giáo Hoàng Phaolô V ngày 31 tháng 8 năm 1617 liên quan tới cùng đề tài này. Trong Thánh Kinh, chúng ta không có gì hết. Khó khăn này đã được chính Đức Giáo Hoàng Pio IX giải quyết một cách dứt khoát, không chấp nhận thảo luận và không thể thu hồi. Thật thế, chiều ngày 4 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX ra lệnh cho vị thư ký Ủy ban Cố vấn Thần học là Pacifici soạn văn bản tông hiến như đã có ý tưởng ngay từ ban đầu, nghĩa là trình bày sự kiện của giáo hội trước, rồi những gì các giáo phụ nói, nghĩa là đem phần hai của tông hiến lên phần đầu và để phần đầu vào phần thứ hai. Hiệu quả rõ ràng nhất của việc Đức Giáo Hoàng Pio IX quyết định chung kết thay đổi thứ tự lược đồ vào phút chót cho thấy thứ tự nội dung tông huấn như sau. Sau phần nhập đề, tông huấn Ineffabilis Deus trình bày đề tài đức tin sống động của giáo hội hoàn vũ, ngay từ đầu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Từ niềm tin đó đã có nhiều chứng tá khác nhau, chứng tá của giáo hội Roma như là mẹ và là thầy của tất cả mọi giáo hội trên thế giới, chứng tá của các giáo hoàng, của các gia đình dòng tu, của các hàn lâm viện thần học, của các vị tiến sĩ, các giám mục, của công đồng chung Trento, rồi tới tiếng nói của giáo hội cổ Đông Phương, được diễn tả bởi các giáo phụ và các tác giả Kitô, cho tới các văn bản kinh thánh và các chứng tá phụng vụ. Như thế trong việc soạn lại văn bản tông huấn, đề tài kinh thánh không đứng riêng rẽ, nhưng được lồng vào bên trong truyền thống. Hay nói một cách chính xác hơn, nó được lồng vào những chỗ các giáo phụ và các tác giả Kitô giải thích Thánh Kinh. Vì thực ra Thánh Kinh đã không bao giờ bị tách rời khỏi việc đọc hiểu của giáo hội. Thánh Kinh luôn luôn đi đôi với truyền thống của giáo hội. Đây là lý do giải thích tại sao tông huấn lại có các câu như các giáo phụ và các tác giả của giáo hội được dạy dỗ bởi các giáo huấn thiên linh trong các sách các vị viết để giải thích Thánh Kinh đã lưu tâm, giảng dạy và tung hô sự thánh thiện tuyệt đỉnh, phẩm giá và miễn nhiễm của Đức Trinh Nữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và chiến thắng tràn đầy của người trên kẻ thù vô cùng tàn ác của loài người, theo phán đoán của các giáo phụ được chứa đựng trong Thánh Kinh. Trong thông điệp Fulgens Corona, Triều Thiên Rạng Ngời, công bố ngày 8 tháng 9 năm 1953, Đức Giáo Hoàng Pio XII chỉ cho thấy một cách chính xác phương pháp Đức Pio IX đã dùng khi viết. Vị tiền nhiệm của chúng tôi đã không làm gì khác nếu không phải là thu thập một cách chu đáo và với quyền năng của người, thánh hiến tiếng nói của các thánh giáo phụ và của toàn thể giáo hội. Là tiếng nói đó ngay từ đầu đã di chuyển tự do trong không gian dọc dài các thế kỷ tương lai. Trước hết nền tảng của giáo lý ấy đã được nhận thấy trong chính Thánh Kinh. Tông huấn của Đức Giáo Hoàng Pio IX đã liệt kê ra một loạt nhiều văn bản kinh thánh cựu ước và tân ước, trong đó giáo hội đã nhận ra nền tảng của giáo lý vô nhiễm nguyên tội, cho dù chỉ là trong trạng thái mầm giống.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
là sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Chúa là thành trì.
Chúa là thành trì.
Đấng người đã tấn phong.
Chúa
là sức mạnh.
Chúa là sức
mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chúc lành.
Xin Ngài cho dân thánh nhân yêu muôn đời.
Chúa là người đã cho con chi với con đau con kêu lên ngài con xin ngài ôi lấy Chúa xin ngài dù thương xin ngài dù tin xa thương.
Quý vị và các bạn thân mến, tại một nhà thờ, mục sư Kepha Santagi đang đứng giảng trong một buổi lễ truy điệu cho một số người đã bị công an nước Uganda bắn chết trước đó. Thì ngoài nhà thờ, năm công an của nhà độc tài Idi Amin đã gồm súng chĩa vào nhà thờ. Bài giảng vừa kết thúc thì nhóm người này hùng hổ xông vào nhà thờ. Viên toán trưởng gằn giọng nói với mục sư: "Chúng tôi được lệnh đến đây để giết ông. Vậy bây giờ ông muốn nói điều gì cuối cùng thì nói đi." Sau này, mục sư Santagi kể lại rằng, lúc ấy hai đầu gối của ông run lập cập, nhưng ông đã lấy can đảm để trả lời viên toán trưởng công an. Ông nói: "Tôi muốn thưa với Chúa điều này là xin Ngài đừng kết tội các ông về việc các ông sắp làm đây." Ngài nói thế, viên toán trưởng trợn mắt nhìn ông và những người đang ngồi im lặng trong nhà thờ, rồi buộc miệng nói với mấy người trong tòa: "Lạ thật, không biết mấy người này có điên hay không, mà sao lại chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi trước cái chết thế này?" Lúc đó mục sư Santagi lên tiếng giải thích: "Sự sống của chúng tôi là do Thiên Chúa ban cho chúng tôi. Sự sống đó không thể mất được, cho dù chúng tôi có chết đi nữa." Thấy thái độ bình thản của những người có mặt trong nhà thờ, cũng như nghe những lời giải thích của vị mục sư, thái độ đằng đằng sát khí của toán công an kia đã dịu xuống. Thế rồi, viên toán trưởng mới nói với mục sư rằng: "Nghề nghiệp và trách vụ của tôi đã làm cho tôi chẳng còn biết chặn lòng thương người là gì nữa. Ông thử cầu nguyện cho tôi xem, tôi có thể thương người được không nhé." Nói rồi, toán công an kéo nhau ra khỏi nhà thờ. Một thời gian sau, người ta thấy viên toán trưởng công an kia đã tin theo Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện cho những người bắt bớ, bắt hại, đàn áp chúng ta, đó là một mệnh lệnh của Chúa, được Thánh sử Luca ghi lại trong Tin Mừng. Mệnh lệnh này đã được chính Chúa Giêsu thực hành khi Ngài bị người ta treo Ngài lên thập giá. Lúc đó, Ngài thưa với Thiên Chúa Cha: "Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Nhưng cũng xin nói luôn rằng, đây không phải là một mệnh lệnh dễ thi hành đâu, bởi tự trong con người, mỗi người chúng ta đều có khuynh hướng báo thù. Chính vì thế mà ngày xưa mới có luật là mắt đền mắt, răng đền răng. Luật này xem ra có vẻ thật công bằng, nhưng sự công bằng đó đã đưa đến chỗ độc ác, dã man, chỉ vì công bằng nhưng lại thiếu tình thương. Chính vì thế mà khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã loại trừ tính cách dã man, độc ác của luật công bằng kia bằng cách ban bố một luật tình thương mới, đó là luật yêu thương kẻ thù nghịch. Yêu thương những người không giống, không hợp, không thuận với mình đã là một điều khó rồi. Ở đây, luật yêu thương mới của Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù nghịch của chúng ta nữa. Thật là một đòi hỏi chỉ có thể thỏa mãn được nơi những con người anh hùng mà thôi. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể trở thành những con người anh hùng như thế? Chỉ cần chúng ta xác định rằng, những người mà chúng ta gọi là những kẻ thù nghịch, kẻ bắt bớ, kẻ bắt hại chúng ta, là những công cụ Chúa dùng để thực hiện những dự định tốt nhất của Ngài cho chúng ta. Hiểu như thế, chúng ta sẽ không thể oán hận những người đã bắt bớ làm hại chúng ta nữa, mà trái lại, chúng ta phải cầu nguyện cho họ để họ thi hành đúng dự định của Chúa. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về những con người, những thể chế, những ý thức hệ đối kháng với chúng ta, với giáo hội, để cầu nguyện cho họ mau mắn, sáng suốt, nhận ra chân lý, hầu cải tà quy chánh. Amen.
Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan thương, hoan ca danh Ngài chung cùng Ngài muôn ngày trước, Chúa là tình thương muôn đời Ngài luôn xa thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô châu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.